Chàng rể ma giới, chương 141, mưu đồ cùng nguy hiểm, góc truyện audio.com, Gia nháy mắt đã khôi phục lại được bình tĩnh, bình thản hỏi. Trần Duệ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này cho ngươi rồi sao?
Đúng, bất quá đó chỉ là một phần thôi, chủ yếu là quan hệ với áo choàng hội thấy trong mắt Gia xoẹt qua một tia dị sắc. Trần Duệ đoán rằng nàng có điều băn khoăn, mỉm cười nói tiếp. Bất quá ta không có hứng thú với những chuyện lục đục linh tinh, chuyện áo choàng hội chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thực tế ta chưa bao giờ tự mình xử lý công việc của áo choàng hội, cũng không có ý định lãng phí tinh lực vào những chuyện nhàm chán đó, ta chỉ có duy nhất một mục tiêu, là theo đuổi con đường lực lượng cường đại. Nếu không phải Trần Duệ còn có ý khác, áo choàng hội sớm đã bị giải thể. Gia trong lòng khẽ động, gái trước kia chưa từng xuất hiện ở Ám Nguyện Thành, cơ hồ là đột nhiên quật khởi, nhưng giờ hắn đã đánh bại Araujo Alex, người này lai lịch không rõ, hành tung quỷ dị, hơn nữa thế lực áo choàng hội cũng càng lúc càng lớn, chuyện này nếu không xử lý cẩn thận có thể sẽ trở thành một tâm phúc đại họa. Bất quá, nếu chỉ là lực lượng cường giả của cá nhân hắn thì cũng không có quá nhiều uy hiếp, càng yên tâm hơn chính là gai còn có một công sinh khế ước với Trần Duệ nữa, ít nhất Gia cho là như vậy. Vậy thì, ngươi nói ra kế sách của Trần Duệ đi. Nói gì dài dòng, điện hạ cứ xem phong thư hắn để lại đi. Gai xuất ra một phong thư đưa cho Gia, Gia cũng không thả lỏng cảnh giác, một đạo lực lượng từ lòng bàn tay truyền vào tín thư, bất quá không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Nàng chậm rãi đọc, thần thái trong mắt cuối cùng cũng sáng lên, buột miệng nói. Trần Duệ thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không chỉ làm ra nhiều thành tích ở Tây Lang Sơn còn bày ra thêm một loạt kế sách này. Gai, ta chính thức phong ngươi làm đội trưởng dự bị đội cấm vệ quân, cảnh kỹ trường vẫn như cũ cho ngươi quản lý, nhiệm vụ của ngươi là càng nhanh càng tốt làm cho áo choàng hội thành thế lực lớn nhất Ám Nguyệt Thành, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Đội trưởng dự bị đội cấm vệ quân, tên nghe có vẻ không hay nhưng thực quyền không chút bình thường, có thể nói tương đương với một thống lĩnh quân đội, nắm trong tay một lực lượng chiến đấu rất lớn, quả nhiên đã dùng người thì không nghi, nàng đọc xong thư liền lập tức quyết đoán hạ quyết định. Không sao, còn nữa, nếu gia nhập vào cấm vệ quân làm đội trưởng dự bị ta phải có một lai lịch chân chính. Gai gật gật đầu đáp. Điện hạ, gia tộc ta vì xảy ra biến cố mà mất đi vinh quang, ta từng thề, nếu không thể trả thù thì tuyệt đối không để lộ lai lịch. Xung đột của ta và Araujo Alex cũng bắt nguồn từ đây. Cho nên, ta thật cảm tạ bệ hạ đã tín nhiệm, nhưng vẫn như cũ, có những chuyện ta không thể hoàn toàn thẳng thắn với ngài, chức vụ này, ngài cứ thụ cấp cho Trần Duệ đi. Ta hiện tại muốn ra ngoài tu hành, bất quá xin cứ yên tâm, ở áo choàng hội còn có vài người có thể đảm nhiệm công việc ban nãy ngài nói, khi nào cần thiết ta sẽ xuất hiện chủ trì đại cục. Tin chắc rằng vị bằng hữu kia của ta sắp thành công bước đầu tiên rồi, còn về chuyện giữ bí mật, điện hạ cứ yên tâm, ta biết mình nên làm thế nào. Gai càng thẳng thắn cùng thái độ kiên quyết muốn chuyên tâm tu hành càng khiến Gia yên tâm, đối với lai lịch đối phương không rõ ràng nhưng có cộng sinh khế ước kia, nàng cũng có thể yên lòng. Nếu ngươi đã quyết thì ta cũng không miễn cưỡng, đương nhiên, chức vị đội trưởng dự bị. Góc truyện audio.com, đội đấy vẫn là của ngươi không thể thay đổi. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể khôi phục lại vinh quang gia tộc năm xưa, nếu ngươi cần trợ giúp cứ nói đừng ngại. Đa tạ điện hạ rất nhiều. Gai cung kính khom người nói. Còn nữa, hai thứ này là đồ vật Trần Duệ nhờ ta đưa cho điện hạ, đây là một dạng khác của không gian vòng tay. Gia cầm lấy không gian vòng tay, vừa mở ra liền thấy bên trong có một lượng lớn ma phấn, đây là thứ cực kỳ trọng yếu giúp tăng trưởng năng suất gieo trồng. Hiện tại nàng đang có kế hoạch mở rộng diện tích gieo trồng, lúc này nhận được ma phấn thì mọi chuyện đều được giải quyết. Nếu sau này vấn đề lương thực trong nhiều năm qua của Ám Nguyện Thành được giải quyết thì công lao lớn nhất trong lòng công chúa Gia không phải là tiểu liệt ma Tạp Tạp kia mà chính là Trần Duệ này đây, cho dù Tạp Tạp cũng chính là Trần Duệ phát hiện ra. Gia phân phó mọi chuyện xong liền dẫn Gai đến một thương khố bỏ trống của Vương Cung, một lát sau, Gai đi ra cáo từ Gia rồi rời đi. Đầy cả một kho hàng cỡ lớn, còn có quặng sắt nữa nhiều như vậy. Gia lộ ra vẻ mặt vui mừng, Brock ngươi xác định loại quặng sắt này phẩm chất còn tốt hơn. Một giác ma bên cạnh khách khổ long cung kính đáp, vâng thưa điện ta có thể xác định quặng sắt này hẳn là quặng sắt có chất lượng tốt nhất từ Tây Lang Sơn, hơn nữa còn không bị pha trộn tạp chất, cứ như thế đem đi luyện chế là được, hơn nữa, tất cả mọi khối đều y như thế. Loại quặng sắt này là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo binh khí và áo giáp, nhất định nó sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước về chế tạo trang bị ma pháp, phương diện phụ ma cũng có thể nói là lý tưởng, nam nhân này thật không thể đoán được, vỏn vẹn một tháng liền có thể giải quyết vấn đề phế quáng đã tích tụ suốt 400 năm, hơn nữa còn bày kế cho các đầu lĩnh đạo tặc tàn sát lẫn nhau khiến lực lượng của bọn chúng tổn hại thảm trọng, thậm chí còn đoán được Gai sẽ chiến thắng, còn tính kế với Joseph nữa, xem ra lúc đầu lực chọn tín nhiệm và trọng dụng hắn là một quyết định cực kỳ chính xác. Nếu như nói giá trị quyết định ý nghĩa tồn tại thì giá trị của hắn đã muốn vượt xa dự định rất nhiều rồi. Kỳ thật Xia vẫn đánh giá Trần Duệ quá cao, bày kế cho thủ lĩnh đoàn đạo tặc tàn sát lẫn nhau còn có thể miễn cưỡng thông qua, nhưng đối sách đối phó với Joseph thì Trần Duệ chưa tài đến mức độ đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Xia tán thưởng trong lòng, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không được nhắc với bất cứ kẻ nào. Giác Ma cung kính khom người lui xuống, Xia nhìn khách cổ long nói. Ngươi hiện giờ bắt đầu thay đổi trang bị cho binh sĩ đi, nhanh thì nửa tháng, chậm nhất thì một tháng phải hoàn thành, chuẩn bị chờ mệnh lệnh của ta đi tiêu diệt đám đạo tặc ở Tây Lang Sơn. Lúc này có thể nói đã hoàn toàn rõ ràng họa ngầm trước mắt. Tuân mệnh, điện hạ. Khách cổ long từ từ lui ra sau, Xia nhẹ nhàng sờ lên bức thư, ánh mắt rơi vào bốn chữ. Bảo trọng thân thể, một câu hỏi thăm cực kỳ bình thường nhưng đập vào mặt vị công chúa ngày thường lạnh lùng lại vô cùng ấm áp, giống như hoàn toàn không có quan hệ gì với hai chữ giá trị ban nãy. Trần Duệ sắp xếp xong xuôi mọi việc liền trở về cạnh kỹ trường, dặn dò Araujo Alex vài câu, rồi cưỡi song túc phi vong bay về hướng Tây Lang Sơn. Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện quả. Góc chuyện audio.com thực đã khiến hắn cảm thấy thở không nổi nữa, lúc này hắn cần một chút yên tĩnh tập trung tinh lực đột phá bình cảnh. Tây Lang Sơn là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, trước đó hắn còn phải hoàn thành một ước định quan trọng khác, phải thật thà nói hết mọi chuyện. Song Túc Phi Long Ma Vương cấp năng lực phi hành thập phần cường đại, Trần Duệ lại là ngựa quen đường cũ, so với ban đầu đi Tây Lang Sơn tiết kiệm không ít thời gian. Trời vừa hừng sáng thì hắn bay đến Lục Diệp Lâm, căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy ấm áp kia lại đập vào mắt hắn, bất quá Athena lại đang ở dưới mỏ quặng ở chân núi, vẫn là trước tiên đến đó tìm nàng đã. Song Túc Phi Long xoay một vòng trên bầu trời Lục Diệp Lâm, rẽ sang hướng Tây Lang Sơn. Athena, ta tới đây, nguyên bản Hồng Ma đạo tặc vẫn còn sót lại vài tên ở hang ổ Ngõa Lam Sơn, nhưng có Athena tọa chấn, hơn nữa, Khổ Lợi Á đại nhân trước khi đi còn phân phó dặn dò, bọn đạo tặc hẳn là không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Duệ trước mắt đã đạt đến sát cảnh tối cao, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Ma Vương cấp, phải đột phá đến liệt cảnh mới có thể tương đương với cường giả Ma Vương cấp được. Hơn nữa có bốn con song túc phi long Ma Vương cấp ở đây, cho dù thủ lãnh Sernos trở về cũng có thể nắm chắc phần thắng. Đợi đến khi Joseph từ Sích U phản hồi Ám Nguyệt Thành, mới là lúc có thể tiêu diệt đạo tặc quét sạch rác rưởi ở thông đạo phía Tây, khi đó mới khiến hắn không có thời gian để ứng biến mọi chuyện, thêm vào chức trị an quan kia, hoàn toàn khiến quan hệ của Ellen và Joseph tan vỡ. Từ miệng Roy, Trần Duệ biết Ellen và Joseph chỉ giả vờ trở mặt nhưng cả hai đã âm thầm làm hòa, bất quá hắn hiểu rõ tính cách Ellen, cái chết của Mễ Tạp Tư cùng việc Araujo Alex đánh vào tận cửa nhà nhất định đã tạo nên một vết nứt trong mối quan hệ của hai người, thêm vào việc Joseph từng đề nghị lấy chức trị an quan kia làm phần thưởng đã tiếp tục nới rộng khe nứt này. Vì song túc phi long Ma Vương cấp quá sức nổi bật cho nên Trần Duệ cũng không công khai cưỡi chúng đáp xuống Tây Lang Sơn mà để chúng ở dưới chân núi, cũng để lại cho chúng rất nhiều thức ăn, dặn đi dặn lại không được đi lại để tránh tạo sự chú ý. Trần Duệ sắp xếp đám song túc phi long xong thì một đường đi đến quặng mỏ Tây Lang Sơn, hắn đi chậm chậm tốc độ giống như lên núi lễ Phật vậy. Chân núi Tây Lang Sơn, nguyên bản là nơi ở của các quán công, hiện giờ nơi này có vẻ yên ổn hơn rất nhiều, cửa lớn quặng mỏ còn có hai hộ vệ đứng canh gác. Bọn hộ vệ thấy quán vụ quan trở về có chút kinh ngạc, nhớ đến vị quán vụ quan này có độc thuật hết sức kinh người, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đại nhân, đợi ta vào bẩm báo. Tên tinh linh hộ vệ cung kính khom người, chạy nhanh lên núi. Trần Duệ thấy hướng tên tinh linh hộ vệ chạy đến chính là quặng mỏ ở lưng chừng sườn núi, hắn hỏi sang tên hộ vệ còn lại. Athena có phải không phải ở quặng mỏ không? Tên giác ma hộ vệ chỉ lên đỉnh núi, vẻ mặt hoảng sợ. Athena tiểu thư cùng đội trưởng cái đức đã đi đến chủ động. Trần Duệ chấn động, hắn không phải đã dặn dò Athena tuyệt đối không thể vào chủ động hay sao? Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giác ma này bình thường mồm miệng lạnh lợi nhưng lúc này không hiểu tại sao đột nhiên có cảm giác nhân loại này truyền đến một lực lượng vô cùng đáng sợ, nhất thời lắp ba lắp bắp thấy Trần Duệ càng ngày. Góc chuyện audio.com, càng nóng vội trong lòng dâng lên một điểm báo xấu. Cách chương.